Nếu tôi không lầm á, thì nhiều người trong quý ông bà anh chị em có điện thoại cầm tay, phải không? Ai trong chúng ta có điện thoại cầm tay? Yeah. Rất là nhiều. Tôi không biết điện thoại của quý vị như thế nào, nhưng mà điện thoại của tôi á, thì nó có cái này. Hễ mà chiều chiều sắp sửa tối á, thì nó chết. Nó hết điện. Nó không còn điện gì thì hết. Tôi khám phá ra một điều là không những nó mà thôi, nhưng mà tôi với nó có một điểm giống nhau là cái chỗ chiều chiều tối là bắt đầu hết pin. Hết pin. Và chúng tôi, cả hai chúng tôi cần sạc pin. Tôi còn nhớ có một lần tôi đi thông dịch cho một cái anh kia, ảnh lúc 8:30 sáng. Cái tối đó tôi để điện thoại cho nó, để alarm để cho nó reo. Cái tôi cắm cái sợi dây điện vô, cái tôi đi ngủ. Ngủ sáng ngày, thức dậy một cái, xong mà thấy mặt trời đồ nó lên rồi. Ồ, mất hồn luôn. Cầm điện thoại coi. Trước khi đi ngủ nó gần chết, mình cắm điện vô. Sáng ngày mình tin tưởng là nó thức mình dậy để mình đi làm việc. Nó vẫn chết, như nó còn chết hơn là trước khi mà tôi đi ngủ hồi tối nữa. Tôi khám phá ra là tôi có cắm điện ở cái đầu này, nhưng mà tôi quên cắm điện vào cái ổ điện bên kia. Làm cái ngày đó tôi rất là bực mình. Nó chết, rất là chết khi đó hết điện, nhưng mà nó không có được cắm vào cái nguồn điện lực. Thưa quý ông bạn chị em, khi mình quên cắm một cái cell phone vào cái nguồn điện lực thì chúng ta biết rồi, dầu cái phone nó có tối tăng đến đâu đi nữa, nó đắt tiền đến đâu đi nữa, nhưng mà nó không có cái sức để làm được cái gì cả, nó chết mà thôi. Cho nên trong đời sống của quý ông bạn chị em và tôi cũng vậy. Chúa tạo dựng nên chúng ta. Chúa tạo dựng mỗi người trong chúng ta. Ngài là đấng tạo hóa, Ngài tạo dựng nên chúng ta. Và Ngài tạo dựng nên chúng ta bằng cách là mỗi ngày chúng ta cần phải gắn vào cái gần gũi Chúa, là cái nguồn sức mạnh, nguồn năng lực để mình được cái sức mạnh đó, để mình sống tiếp tục mỗi ngày. Không có cái nguồn năng lực đó, đời sống của chúng ta nó trở nên rất là nhiều căng thẳng. Chúng ta bỏ bê cái thời gian gần gũi Chúa, yên tĩnh với Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có một cái nó gia tăng rất là cao trong đời sống của chúng ta. Quý vị biết cái đó là gì không? Là chúng ta sẽ mất rất là nhiều sức lực trong đời sống của mình. Có nhiều cuộc sống trở nên căng thẳng hơn. Có nhiều nhu cầu mình cần đáp ứng, nhưng mà mình không có sức đủ để đáp ứng những cái nhu cầu. Và dần dần con người cũ của chúng ta nó trở lại. Cái con người xấu xác thịt đó nó càng mạnh mẽ hơn trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta cảm thấy trở nên khó chịu cọc cằn. Chúng ta thấy dường như là Chúa rất là xa vời và Ngài rất là mập mờ trong đời sống của chúng ta. Và những cái khó khăn nó càng ngày nó càng rõ ràng hơn, và cái trái tim lạnh lẽo nhạt nhẽo của chúng ta nó càng ngày nó càng rõ ràng hơn. Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng chúng ta không có gắn liền với Chúa mỗi ngày, chúng ta không có dành thời gian yên tĩnh với Chúa. Và đó là cái bài học tuần vừa rồi chúng ta học về Ma-thê. Một người rất là bận rộn. Chúa đến với nhà mình. và bận rộn ngay cả hầu việc Chúa là điều rất là tốt. Nhưng mà chúng ta biết điều gì xảy ra. Bà bỏ bê một điều mà Chúa nói rằng việc cần nhất, cái thời gian gần gũi với Chúa, yên tĩnh với Chúa, học hỏi lời Chúa, cầu nguyện với Chúa, bà bỏ bê cái chuyện đó. Và điều tôi thấy rất là kỳ lạ vô cùng là trong cái câu chuyện của Mary và Ma-thê, Thượng Đế đến với nhà của bà Ma-thê, Đấng tạo hóa đang ở trước mặt bà. Nhưng mà chuyện gì xảy ra cho bà, thưa quý ông bà anh chị em? Bà cảm thấy căng thẳng, bà cảm thấy bối rối, bà trở nên chỉ trích người khác là Mary, em của mình. Rồi bà bực mình Chúa nữa, rồi bà suy nghĩ sai về Chúa nữa. Bà nói, Chúa há không nghĩ đến tôi sao? Don't you care about me? Chúa luôn luôn lo tưởng đến Ma-thê. Nhưng mà Ma-thê vì quá bận rộn, bà có cái sự suy nghĩ sai lầm về Chúa. Bận rộn không có gì là sai lầm cả, thưa quý ông bà chị em. Nhưng mà mình không có ưu tiên gần gũi với Chúa để gắn vào cái nguồn điện lực của Chúa. Mình không có đủ sức để làm những cái bận rộn đáp ứng những cái nhu cầu đó, làm cho đời sống của mình như thế nào. Như Ma-thê ở đây, bà có vẻ rất là khổ sở. Và vì vậy mà Chúa mới nhắc bà nói, Ma-thê, Ma-thê, ngươi bận rộn đủ thứ chuyện hết, những điều quan trọng đó. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ngươi không có, mà Mary có. Đó là Mary ngồi dưới chân của ta, Mary lắng nghe ta, Mary trò chuyện gần gũi ta. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta thấy đời sống sao nó căng thẳng quá vì lý do nào đó, có thể lắm bởi vì mình làm, mình lặp đi lặp lại cái sai lầm của Ma-thê. Đó là mình không có dành thời gian yên tĩnh với Chúa để có được năng lực, sức của Chúa, mà chỉ có cái lúc đó mình mới có để mình có thể sống một đời sống phước hạnh. Tạ ơn Chúa tuần vừa rồi sao? Khi chúng ta thờ phượng Chúa, có một vị gọi tôi, tối gọi tôi nói, mục sư ơi, dạ, ông Quỳnh Nhung gọi tôi nói, mục sư ơi, mục sư gửi cái sống với thánh kinh ra mà tôi lỡ, tôi bấm sao nó bị delete, nó bị mất. Xin mục sư gửi lại cho tôi để tôi học hỏi được lời của Chúa. Tạ ơn Chúa, tôi tin chắc rằng Chúa rất là vui khi Chúa thấy được cái tấm lòng như ông Nhung như vậy, yêu mến lời của Chúa, khao khát lời của Chúa, muốn học hỏi lời của Chúa, gần gũi lời Chúa. Rồi cách đây 2 ngày, ông gọi tôi nữa, lúc đó gần 11 giờ tối, cảm ơn Chúa, tôi rất là thích những cái cú gọi này, nhất là học hỏi lời Chúa. Ông nói, tôi đọc trong sống với Thánh Kinh cái chỗ này, mà tôi không hiểu cái chỗ này, mục sư nghĩ sao? Tạ ơn Chúa. Đó là những lúc mà tiếng Mỹ dùng cái chữ là you make my day. Cảm ơn Chúa. Tôi rất là vui thấy được con cái Chúa có tinh thần giống như ông Nhung như vậy. Học hỏi lời Chúa, chỗ nào không hiểu cứ gọi hỏi. Thưa quý ông bà chị em, quý ông bà chị em đừng có ngại hỏi tôi lúc nào. Nhất là khuya, tôi thức thường thường cỡ 1-2 giờ tôi mới ngủ, cho nên đừng có ngại gì hết. Yeah. Sau đó quý ông bà chị em gọi tôi thì có thể tôi không có trách nhiệm những gì tôi nói với quý bạn chị em, nhưng mạ trước 2 giờ tối thì không sao cả. Tạ ơn Chúa về tấm lòng yêu kính Chúa, gần gũi Chúa của ông Nhung, và tôi rất là khích lệ. Tạ ơn Chúa. Lời của Chúa ở trong Thi Thiên đoạn 42 câu số 12, câu số 2, tác giả Thi Thiên nói như thế này: Linh hồn tôi khao khát Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. Tôi sẽ đến ra mắt Chúa chừng nào. Ô, tác giả Thi Thiên nói, ô, tôi ao ước, tôi mong đợi được cái thời gian mà tôi được gần gũi Chúa. Wow, đây là một cái tấm lòng mà Chúa rất là muốn Chúa mong đợi nơi chúng ta. Và mỗi con cái Chúa cần có được tâm lòng đó, thưa quý ông bà. Cái thời gian gần gũi Chúa phải là thời gian không thể nào thương lượng được. Mỗi ngày chúng ta có thể thương lượng, mình negotiate, cái này, cái thời gian, cái buổi họp này có thể bỏ qua, hay là cái việc này có thể giờ tới ngày khác được. Nhưng mà cái thời gian với Chúa là thời gian không thể nào thương lượng được mỗi ngày. Time with God is the singular, non-negotiable of your daily schedule. Khi cái điện thoại cầm tay của chúng ta nó đã hết pin rồi, thì mình không có thể nào dùng nó được cho tới khi nào mình gắn nó vào cái nguồn điện lực. Đời sống của chúng ta cần có điện lực của Chúa để chúng ta sống một đời sống mạnh mẽ, phước hạnh. Bây giờ mình đã có cái thời gian với Chúa mỗi ngày rồi, thì mình phải làm gì đối với những người xung quanh của mình? Đó là cái mục đích. Không những mình gần gũi Chúa, mình tỏ lòng yêu mến Chúa, nhưng mà mình phải phản ảnh, bày tỏ Chúa cho những người xung quanh của chúng ta. Và đó là cái bài học ở trong Sử Ký Nhất đoạn 16, câu 36 tới câu 43. Ở đây chúng ta thấy rằng vua David và tất cả dân sự của Chúa dành thời gian thờ phượng Chúa, gần gũi Chúa một cách rất là thân mật, rất là đậm đà. Và sau khi mọi người đã thờ phượng Chúa rồi, thì họ làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Trong câu số 43, đó là cái con gốc của chúng ta. Cả dân sự đều đi, mỗi người trở về nhà mình. Chúng ta không biết họ về nhà họ làm gì, nhưng mà chúng ta thấy vua David, ông làm gì? Còn David trở về nhà đặng làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Vua David về nhà làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ông về nhà, ông chúc phước cho nhà người, cho nhà của mình. Wow! Đó là điều mà tôi muốn quý ông bà anh chị em để ý ở đây. Sau khi vua David ông có cái thời gian thân mật, mật thiết với Chúa rồi, chúng ta biết ông có cái sứ mạng gì khi ông, sau khi ông có cái thời gian đó. Sứ mạng của ông là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ông về nhà và ông chúc phước cho gia đình. David là một người rất là bận rộn, là vua. Ông phải, vua bây giờ thì không có bằng cái vua ngày xưa, có nghĩa là David ổng phải là người đứng ra để dàn xếp chiến trận ở ngoài kia nữa. Rồi ổng phải hướng dẫn dân sự của Chúa, ổng cai trị cả một nước. Ổng là người rất là bận rộn, nhưng mà sau khi ổng thờ phượng Chúa, dầu có bận rộn đến đâu đi nữa, Kinh Thánh nói rằng ổng về nhà để ổng làm gì? Ổng chúc phước cho gia đình của ổng. Ở đây không nói rằng David về nhà để David nghỉ ngơi. Ở đây không nói rằng David về nhà để được đáp ứng những cái nhu cầu cá nhân của mình. Nhưng mà ở đây là Chúa nói rằng ông về nhà và ông chúc phước cho gia đình của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, đây là cái bài học mà mỗi chúng ta cần phải học nếu chưa học. Đây là một cái gương rất là tuyệt vời, nói về một cái thái độ, một cái tấm lòng không có ích kỷ, nghĩ đến người khác thay vì nghĩ đến mình. Dù cái ngày đó có bận rộn đến đâu đi nữa, làm gì đến đâu đi nữa, nhưng mà khi về đến nhà, nghĩ đến chúc phước cho gia đình của mình. Những người thân thương của quý vị trong gia đình của quý vị có thể nói về chính quý vị là người như vậy không? Những thành viên trong gia đình của quý vị có thể nói để tên quý vị ở trong đó. Ba, mẹ, con, anh chị là người trở về nhà để chúc phước cho gia đình mình. Những thành viên trong gia đình mình có thể nói với mình được như vậy không? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng giàu đi đâu làm gì, tôi phải là nguồn phước của Chúa đến với gia đình của tôi. Khi tôi bước chân vào nhà, tôi muốn chúc phước cho gia đình của tôi. Tôi không những cầu xin Chúa ban phước cho tôi, nhưng mà khi tôi bước vào nhà, tôi quyết tâm trở thành ơn phước của Chúa đến với gia đình của tôi. I want to be a blessing to my family. I want to bless my family. Tôi không muốn tôi là một cái gánh nặng cho gia đình của tôi. I don't want to be a burden to my family, to my mom, my dad, my brothers, my sisters. I want to be a blessing to my family. Tôi muốn tôi là một cái ơn phước của Chúa đến với gia đình của tôi. Tôi muốn tìm cách. Quý vị nói, ồ, chúc phước cho gia đình của mình có nghĩa là sao? Có nhiều cách lắm. Một trong những cách mà quý vị cần là những phụ huynh cha mẹ cần phải làm cho con của mình, đó là chúc phước cho con của mình. Con của mình mỗi lần đi học, đi đâu, chúc phước cho con mình. Đó là điều mà chúng ta thấy ở trong Cựu Ước rất là nhiều chỗ. Abraham chúc phước cho con. Joseph chúc phước cho con. Esau chúc phước cho con của mình. Hãy chúc phước cho con của mình. Chúa ban phước cho con mình qua cái lời chúc phước của mình. Và chúc phước nó cũng còn có những cái ý nghĩa khác nữa. Hãy dành thời gian để hiểu người thân của mình. Những cái nhu cầu trong gia đình, người thân của mình có những cái nhu cầu trong ngày mà mình đi làm xa mình không có biết được. Dành thời gian lắng nghe, hiểu được những nhu cầu đó và tìm cách đáp ứng những cái nhu cầu đó. Đó là cái cách mà mình chúc phước cho gia đình của mình. Bữa hôm qua nhà tôi đi trả mấy cái đồ, đi shopping. Tôi ở nhà thì tôi trước khi nhà tôi đi thì nhà tôi hỏi là khi nào mình đi nhà thờ, thì tôi nói 5:30 mình rời khỏi nhà đi nhà thờ để lên giúp dọn dẹp nhà thờ rồi chuẩn bị thờ Phượng Chúa, tập hát, vân vân. Nhà tôi đi một hồi cái đâu cũng gần 5:00, nhà tôi mới gọi lại. Tôi nói, anh ơi, em để rớt cái chìa khóa ở trong xe rồi, em đóng cửa lại. Cái phản ứng tự nhiên của tôi là tại sao kỳ vậy? Tôi có thể nói những cái điều mà nó rất là khó chịu, đau lòng, bởi vì đó là cái con người tự nhiên của tôi, con người xác thịt. Nhưng mà tôi nói rằng, lạy Chúa, con muốn chúc phước cho vợ của con. Con và tôi trả lời với vợ tôi nói, em ơi, không sao, it's okay. Anh sẽ kiếm cách anh mở cửa xe. Mà nhà của tôi có 2 chiếc xe kia chạy được, nhưng mà cái đèn nó hơi giật giờ, đèn phía trước nó hơi giật giờ, không biết điện sao, nó lộn xộn ở đâu đó, mà nó không có chịu mở đèn trước, cho nên lúc đó trời mờ mờ dạng sắp sửa tối rồi, tôi không dám chạy xe. Tôi nghĩ đi bộ từ nhà tôi mà tới Town Center, Clackaman South Center thì cũng hơi xa. Cảm ơn Chúa, nhà tôi gọi anh Dũng, và anh Dũng sẵn sàng cho tôi mượn chiếc xe. Và anh chị Nguyên Miên sẵn sàng gọi AAA để tới mở xe. Chị Miên chạy xe tới gần tới, thì tôi tới cuối cùng anh Dũng cho tôi mượn xe và tôi tới kịp trước đó, trước khi AAA. Và Chúa cho trong vòng cỡ chừng 3 phút tôi mở được cửa và vô. Điều mà tôi muốn nói ở đây là gì? Tôi có thể nói những lời tại sao có cái chìa khóa mà em cũng làm rớt ở trong đó, hoặc là nói những cái lời khác nữa. Nhưng mà tôi cậy ơn Chúa, tôi nói tôi muốn chúc phước cho vợ của tôi. Nhẹ nhàng. Và bữa qua tôi mở xe, lần đầu tiên tôi mở xe mà tôi mở gọi là một cách rất là chưa bao giờ tôi mở cái kiểu đó hết. Tôi có cái đồ để mở, mà cái đồ mở nó nằm ở trong chiếc xe luôn. Chịu thua. Cho nên tôi, Chúa cho tôi tìm được một con dao rất là nhỏ và một cái kéo mà kéo cắt, kéo mổ đó. Tôi dùng hai cái đó, Chúa cho tôi mở được cái ổ khóa. Cái điều mà tôi không ngờ là tôi có thể làm được. Khi chúng ta quyết định chúc phước cho người thân thương trong gia đình của mình, Chúa sẽ làm những điều rất là kỳ diệu. Rất là kỳ diệu. Và thưa quý ông bạn chị em, cái này nó không phải tự nhiên được. Nó đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm. Nó đòi hỏi chúng ta phải có kỷ luật, phải discipline mới làm được cái chuyện này. Chứ không, thường thường á, mình nói những cái điều xấu về người khác rất là dễ. Mình thấy những cái sai trật của người khác rất là dễ. Nhưng mà mình chúc phước cho người khác khi họ gặp những cái sai trật, đó mới là điều phước hạnh. Mà không phải là dễ. Nhưng mà bởi ơn Chúa, chúng ta có thể làm được. Khi bước vào nhà, thay vì hỏi là những người trong gia đình, vợ tôi, chồng tôi, con cái, ba mẹ phải làm gì cho tôi, hãy hỏi rằng tôi có thể làm gì được cho vợ tôi, chồng tôi, con tôi, ba mẹ tôi. Thay vì bước vào nhà đòi hỏi là người khác phải làm cho mình điều gì, hãy hỏi rằng tôi làm được gì cho vợ con tôi, cho những người thành viên trong gia đình của tôi. Oh, quý vị nói, oh, tôi hết xăng rồi, tôi đi làm về là hết pin rồi, mà bước vào nhà là kể như hết pin rồi thì làm gì nữa? Thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa nói ở trong Châm Ngôn đoạn 11 câu 25 như thế này: kẻ cho người uống nước sẽ được uống nước. Trong cái bản dịch mới thì nói như thế này: người làm cho người khác tươi mát thì chính mình được tươi mát. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để khi chúng ta bước vào nhà, chúng ta có cái tinh thần hài hòa, tinh thần ban cho, tinh thần lắng nghe, tinh thần không có ích kỷ. Và quý ông bà anh chị em biết chuyện gì xảy ra nếu chúng ta có được những cái tinh thần đó không? Chúng ta gieo gì, chúng ta sẽ gặt cái đó. Bảo đảm đó là định luật của Chúa. Chúng ta gieo gì, chúng ta sẽ gặt cái đó. Chúng ta gieo sự cãi cọ, chúng ta gieo sự khiếu, không phải khiếu chảo, chứ khó chịu. Chúng ta gieo cái sự đối kỵ, thì chuyện gì xảy ra? Chúng ta sẽ gặt hái những điều đó. Và theo cái định luật của gieo gặt đó, thì chúng ta luôn luôn gặt nhiều hơn là những gì mình gieo. Mình gieo một hạt lúa thì mình sẽ gặt một mấy chục tới cả trăm hạt lúa, chứ không phải chỉ một hạt mà thôi. Chúng ta gieo sự hài hòa nhẹ nhàng với nhau, chúng ta sẽ gặt hái được cái sự phước hạnh. Hôm qua, tối hôm qua, khi về nhà, nhà của tôi có những cử chỉ rất là đẹp đối với tôi. Tạ ơn Chúa gieo gì gặt đấy. Và tôi tin chắc là ngày hôm nay còn có những cái cử chỉ tốt nữa. Yes, it's true. Tạ ơn Chúa, đó là định luật của Chúa đối với mỗi một chúng ta. Gieo chi gặt nấy, và chúng ta sẽ gặt nhiều hơn những gì chúng ta gieo. Quý vị muốn gieo điều gì khi bước vào nhà của mình? Hay là nói cách khác hơn, khi mình đi làm, khi mình đi học, hay là khi mình bước vào nhà thờ, trước khi bước vào nhà thờ, quý vị muốn gieo cái gì, quý vị sẽ gặt. Lời của Chúa nói như thế nào? Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau cái câu gốc một lần nữa. Và chúng ta chấm dứt ở đây. Sử ký nhất đoạn 16 câu 3, câu 43. Xin chúng ta cùng đọc. Cả dân sự đều đi, mỗi người trở về nhà mình. Còn David trở về chúc phước cho nhà người. chúc phước cho nhà người. Nếu quý ông bà anh chị em có được cái tấm lòng như vua David ở đây, quý ông bà anh chị em đang có một tấm lòng của một vị vua. Vua David có được tấm lòng này. Quý ông bà anh chị em áp dụng được, quý ông bà anh chị em sẽ có được tấm lòng của một vị vua. Và tôi tin chắc rằng quý vị sẽ rất là thích cái kết quả của nó. Gieo chi gặt nấy. Amen.